Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli tại nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum vào ngày 10 tháng 9 năm 2011. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội công giáo tại Ấn Độ tiếp tục rao giảng tin mừng và đón nhận những người xin gia nhập giáo hội dù có bị hiểu lầm và sách nhiễu. Sáng thứ Hai 19 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho 20 giám mục thuộc đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Ấn Độ khi các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắn nhủ mọi thành phần dân chúa ở Ấn Độ hãy luôn đoàn kết và hiệp nhất với nhau, giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên, để ý đến những hoàn cảnh ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế khác nhau của những người mà họ phục vụ. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu các giáo hội địa phương đảm bảo một sự huấn luyện thích hợp cho những người muốn trở thành Kitô hữu, do lòng mến Chúa và tha nhân thúc đẩy, thì các giáo hội ấy tiếp tục trung thành với mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền là hãy làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng, anh em thân mến, tuy anh em phải để ý đến những thách đố mà bản tính truyền giáo của giáo hội đòi hỏi, anh em luôn phải được chuẩn bị để mở rộng nước Thiên Chúa và bước theo chân Chúa Kitô, đấng đã từng bị hiểu lầm, khinh rẻ, cáo gian và chịu đau khổ vì chân lý. Đừng sợ hãi khi những thử thách đó xảy ra trong sứ vụ của anh em và của các linh mục tu sĩ thuộc quyền. Niềm xác tín của chúng ta nơi sự sống lại của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta niềm tin tưởng và can đảm đương đầu với tất cả những gì có thể xảy ra và tiến bước trong việc xây dựng nước Chúa luôn được giúp đỡ bằng ơn thánh của các bí tích và qua sự suy niệm cầu nguyện với Kinh Thánh. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa chào đón mọi người vào trong tình hiệp thông với Ngài qua giáo hội không phân biệt một ai. Vì thế tôi cũng cầu nguyện để giáo hội tại Ấn Độ sẽ tiếp tục chào đón mọi người, nhất là những người nghèo, và có thể là nhịp cầu gương mẫu giữa con người và Thiên Chúa. Được biết, trong những năm gần đây, các nhóm ấn giáo cực đoan gia tăng các cuộc tấn công các giáo hội Kitô và một số bang đã ban hành luật cấm trở lại đạo. Vì thế, tại một số nơi ở Ấn Độ, có những người trong giáo hội không dám đón nhận những người ấn giáo muốn gia nhập công giáo, hoặc chỉ đối thoại liên tôn nhưng giảm bớt công tác truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 25 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Ấn Độ, đặc biệt là cuộc viếng thăm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để làm chứng về giá trị của việc đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, tôi cũng tái bày tỏ tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cổ võ sự cộng tác với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để đạt tới và bảo tồn mọi nhân quyền, kể cả quyền căn bản được thờ phượng Thiên Chúa theo phán đoán của lương tâm ngay thẳng và tuyên xưng đức tin công khai. Công trình đó ngày càng phải trở thành đề tài cho sự cộng tác liên tôn ở mọi cấp độ. Sau cùng, Ngài kết luận, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em hãy tiếp tục các nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến an sinh của xã hội Ấn Độ qua việc liên tục quan tâm cổ võ các quyền căn bản của con người và mời gọi các tín hữu Kitô cũng như tín đồ các truyền thống tôn giáo khác đáp ứng thách đố khẳng định phẩm giá của mỗi người. Tin Brazil. Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và bức hiện ảnh Đức Mẹ vừa được chuyển đến São Paulo. Vào lúc 16 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 9 vừa qua, tại phi trường quốc tế Campo do Marte thuộc thành phố Sao Paulo. Hơn 1.000 bạn trẻ đã tụ họp nhau trong vui mừng để đón rước thánh giá và bức hiện ảnh Đức Mẹ Maria, biểu tượng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh giá và bức ảnh Đức Mẹ này được chuyển đến Sao Paulo để bắt đầu cuộc hành trình đến tất cả các giáo phận tại Brazil từ nay cho đến năm 2013, là thời điểm diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, thủ đô Brazil, một quốc gia có đông dân số công giáo nhất thế giới. Chào đón sự kiện này, Đức Hồng Y Odilo Petro Skere, Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, đã giải thích rằng, Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ mời gọi các bạn trẻ đến gặp Chúa Kitô, và bức hiện ảnh Đức Mẹ Maria đi kèm nói lên sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ Chúa bên cạnh những người dấn bước theo phục vụ Chúa Kitô. Tin Roma. Các ủy ban công lý và hòa bình nhóm họp tại Albania để bàn về các thách đố của đoàn kết liên tôn và liên văn hóa. Được biết, từ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9, các ủy ban công lý và hòa bình của Âu Châu đã nhóm họp tại Skoda, Albania với chủ đề Các quan hệ liên tôn và văn hóa, cơ hội và thách thức của tình đoàn kết, đóng góp của Albania cho việc xây dựng Âu Châu. Về thành phần tham dự, người ta thấy có Đức cha Roch Miedita, Tổng giám mục giáo phận Tirana, Đức cha Angelo Massafra, Tổng giám mục Tổng giáo phận Skoda, và đại diện của 30 ủy ban quốc tế thuộc lục địa Âu Châu, vốn là thành phần của Hội đồng các ủy ban công lý và hòa bình châu Âu, mà hiện Pháp là nước chủ tịch. Các vị đã có một phiên họp làm việc trước khi dự họp hội nghị khoáng đại. Albania là một đất nước mà các tôn giáo khác nhau cùng sống chung trong sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, được xem như một mô hình cho sự đóng góp trong việc xây dựng châu Âu. Một loạt các chuyến thăm các cộng đồng tôn giáo khác nhau của đất nước đã diễn ra trong các ngày của hội nghị, là một cơ hội để tiếp cận thật sự việc biểu hiện cụ thể của đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo. Các kinh nghiệm này được chia sẻ trong các buổi thảo luận bàn tròn trước phiên khoáng đại cuối cùng. Được biết, tại Albania, dưới thời Cộng sản, tất cả các tôn giáo đều bị cấm hoạt động. Hiện nay các cộng đồng tôn giáo được nhà nước công nhận là 5 tôn giáo: Hồi giáo, Chính thống giáo, Công giáo, Hồi giáo phái Bektashi và Tin lành. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Séc. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Giuseppe Lenza, hiện đang làm sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan, về làm sứ thần tại Cộng hòa Séc. Đức Tổng giám mục Lenza, năm nay 68 tuổi, được thụ phong linh mục năm 1966. Năm 1990, Ngài được bổ nhiệm chức vụ đầu tiên là làm một nhà ngoại giao của Vatican tại Haiti. Kể từ đó, Ngài cũng đã phục vụ tại Malawi, Zambia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Macedonia và Bulgaria. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lenza làm sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan từ năm 2008. Sau những tố cáo vô căn cứ của chính phủ Ái Nhĩ Lan hồi đầu tháng 7 vừa qua, cáo buộc tòa thánh che đậy những vụ lạm dụng tính dục tại giáo phận Cloyne, tòa thánh đã triệu hồi Đức Tổng giám mục Lenza về Vatican để tham vấn trước khi có văn bản trả lời chính thức cho chính phủ Ái Nhĩ Lan hôm đầu tháng 9 vừa qua để bác bỏ những cáo buộc của chính phủ này. Tin Roma. Cuộc gặp gỡ tại Assisi sắp tới sẽ là sự cam kết cho hòa bình. Trong một cuộc họp báo để giới thiệu một cuốn sách hướng tới ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi sắp tới, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng cuộc gặp gỡ tại Assisi sắp tới sẽ là sự cam kết cho hòa bình. Cuốn sách có tựa đề Hành hương sự thật, hành hương hòa bình, hướng tới ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý, vốn thu thập nhiều bài viết được Nhật báo Người Quan sát Roma công bố vào đầu tháng 7 nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Assisi. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, nhận định khi triệu tập một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi ngày 27 tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc gặp gỡ do Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập vào năm 1986. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn gây nhận thức về các lý do cấp bách cho một cam kết nhất trí về đối thoại và tình huynh đệ cho hòa bình. Đức Hồng Y nói rằng, người ta có thể đọc thấy trong lời nói đầu của cuốn sách rằng mong muốn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi làm sống lại kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi năm 1986, không chỉ đáp ứng cho một kiểu thức mừng lễ và cũng không có ý định tìm kiếm một tôn giáo toàn cầu, nhưng nói về sự cấp bách của một cam kết nhất trí về đối thoại và tình huynh đệ cho hòa bình vì tương lai của thế giới. Vì lý do hiển nhiên đó và nhiều lý do khác nữa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mong muốn triệu tập một ngày gặp gỡ để suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới. Lời nói đầu của cuốn sách cũng khẳng định ngày Assisi năm 2011 là một sự tiếp nối tinh thần của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thật vậy, trong thông điệp xã hội của mình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại rằng hòa bình là kết quả của một cam kết được duy trì bởi một tình yêu đầy sự thật. Tên gọi mới của hòa bình có thể được định nghĩa là bác ái trong sự thật. Hòa bình là có thể được bởi vì tất cả mọi người được tạo dựng có khả năng biết chân và thiện là những người lữ hành không mệt mỏi của sự thật, sự tuyệt đối. Và lời nói đầu của cuốn sách kết luận rằng, khả năng phổ quát để biết chân, thiện và Thiên Chúa làm cho tất cả mọi người, tín hữu và không tín hữu, trở nên thành viên của sự tìm kiếm chung, thành viên của một di sản các giá trị đạo đức được chia sẻ với nhau tiến tới xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới. Tin Đức Quốc. Hiện tình của Giáo hội Công giáo Đức trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto. Nhân chuyến viếng thăm quê hương cách chính thức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ ngày 22 đến 25 tháng 9, Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội Công giáo Đức cho biết rằng, Giáo hội Công giáo tại Đức Quốc hiện có 24 triệu tín hữu trên tổng số 81 triệu dân, tức là 30% dân số. Cũng theo con số thống kê của văn phòng này, thì Giáo hội Công giáo tại Đức hiện có 113 giám mục, 17.274 linh mục, trong số này có 12.994 linh mục triều và 4.280 linh mục dòng. Con số chủng sinh hiện tại là 1.150 chủng sinh. Trên bình diện giáo dục, Giáo hội Công giáo tại Đức hiện có 8.591 trường mẫu giáo, thu nhận tổng số 615.600 trẻ nhỏ. Có 817 trường trung học, thu nhận 374.000 học sinh, và có 31 đại học và học viện thu nhận 24.500 sinh viên. Trên bình diện bác ái xã hội, Giáo hội Công giáo tại Đức hiện có 444 bệnh viện, 1.368 viện phát thuốc, 2.804 nhà dưỡng lão, 1.172 viện mồ côi, 2.176 trung tâm y tế gia đình phục vụ sự sống con người. Đặc biệt, tại Đức Quốc, luật pháp nhà nước còn có điều khoản về thuế tôn giáo đánh trên thu nhập cá nhân của người sống niềm tin tôn giáo. Đồng thời cũng có một thể thức pháp lý để một công dân có thể tuyên bố mình không tin và từ đó không đóng thuế tôn giáo nữa. Giáo hội Công giáo tại Đức hiện nay đang phải đối diện với hiện tượng tín hữu xin ra khỏi giáo hội. Theo ước tính của Hội đồng Giám mục Đức, thì trong năm 2010 đã có tổng cộng 181.193 tín hữu chính thức làm thủ tục xin ra khỏi giáo hội và như thế không đóng thuế tôn giáo nữa. Được biết, tổng số anh chị em tín hữu tin lành tại Đức thuộc nhiều hệ phái khác nhau chiếm khoảng 30% dân số, và khoảng 30% dân số còn lại sống theo những niềm tin tôn giáo khác như Do Thái giáo, Hồi giáo, và những anh chị em không tin theo tôn giáo nào. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các bậc cha mẹ khuyến khích con cái trong việc học hành. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại tầm quan trọng của những năm tháng học ở nhà trường, và Ngài mời gọi các bậc cha mẹ, vốn là các nhà giáo dục đầu tiên, hãy khuyến khích con cái mình trong việc học hành. Phát biểu với các du khách hành hương nói tiếng Pháp sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại rằng việc học hành cấu trúc tâm trí và mở rộng các lĩnh vực tri thức cho con người. Ngài nhận xét, ở trường, người ta cũng học cách sống chung với nhau. Tôi mời gọi các phụ huynh, các nhà giáo dục đầu tiên của con cái mình, hãy khuyến khích con cái trong việc học tập. Hãy dành thời gian để lắng nghe chúng và nói chuyện với chúng về những gì chúng đang sống. Như thế, các phụ huynh giúp con cái có những chọn lựa tốt nhất. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, nhà trường, gia đình, đó là mảnh đất tốt để đào luyện nhân loại của tương lai. Do đó, tôi mời gọi các bạn hãy cầu nguyện để cho mỗi đứa con của mình có thể tiếp nhận giáo dục ở mọi nơi mà chúng có quyền được hưởng. Tôi chúc lành cho các bạn với trọn tấm lòng của tôi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Kon Tum vào ngày 10 tháng 9 năm 2011, do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế vừa kết thúc tốt đẹp. Như một cái nhìn ôn lại tinh thần của chuyến viếng thăm này, một thời sự hôm nay mời quý vị theo dõi bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Kon Tum vào ngày 10 tháng 9 năm 2011. Bài giảng nói lên những đặc điểm đáng mong ước của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được cùng anh chị em khám phá giá trị của lời Chúa và Thánh Thể. Tôi gửi tới anh chị em lời chào thân ái nhất của tôi. Với lòng yêu mến chân thành, tôi kính chào Đức Giám mục của anh chị em, Đức Gia Mikae Hoàng Đức Oanh. Tôi cảm ơn Đức Gia về những lời giới thiệu tốt đẹp mà Đức Gia đã dành cho tôi. Tôi cũng xin chào tất cả anh em linh mục và các tín hữu thuộc giáo phận Kon Tum. Tôi chào từng người trong anh chị em, cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi tới anh chị em vì sự đón tiếp nồng nhiệt và thân ái. Tôi đến đây để chia sẻ với anh chị em về niềm vui và hy vọng, nỗ lực và bổn phận, lý tưởng và nguyện vọng của Cộng đoàn Giáo phận Kon Tum. Tôi biết rằng ở anh chị em có những khó khăn, những vấn đề và những mối bận tâm. Tôi khẳng định với anh chị em rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rất gần gũi và hằng nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và Ngài luôn khích lệ anh chị em kiên trì làm chứng cho đức tin trong Chúa Giêsu Kitô. Bài tin mừng hôm nay hướng chúng ta đến hoa trái của đời sống Kitô hữu. có một thành ngữ nói rằng, xem quả thì biết cây. Quả tốt là kết quả của một đời sống tốt đẹp, sống đúng với luân lý. Quả của sự giả dối, trái lại, dẫn đến một đời sống tôn giáo dễ dãi, bỏ qua thập giá trong đời sống Kitô hữu và dẫn đến thứ giáo huấn loại bỏ những lời khó nghe của Đức Giê-xu. Bằng cách sống theo sự thật, thật với Thiên Chúa, với lời Ngài và với ân sủng của Ngài, chúng ta có thể tránh được những sai lầm và những hoa quả xấu trong đời sống của chúng ta. Những người sống thật với Thiên Chúa biết rằng, sức mạnh của họ không nằm nơi chính mình, nhưng là ở nơi Thiên Chúa, đấng ban ân sủng. Chúng ta cần sống như những môn đệ của Ngài. Hoa trái của người môn đệ được đánh dấu bằng đức tin, hy vọng, tình yêu, công bằng, thận trọng, dũng cảm và chừng mực. Vậy chúng ta hãy vun trồng hoa trái tốt và từ chối bất cứ điều gì tạo ra quả xấu trong đời sống của chúng ta. Đức Giê-xu nói một dụ ngôn khác về tầm quan trọng của việc xây nhà trên nền đá vững chắc. Ngài nói, ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy được ví như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Quả vậy, giáo hội này, giáo hội Việt Nam đã được xây dựng trên một nền đá vững chắc của vô số các đấng tử đạo. Anh chị em có quyền tự hào và biết ơn vì muôn vàn ơn huệ mà Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ trên giáo hội Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, cách tốt nhất để đánh giá gia sản cao quý này là vun trồng và làm phong phú gia sản đó. Thật vậy, anh chị em được kêu gọi để phát triển gia sản quý giá này trong thời điểm hiện đại của lịch sử giáo phận, nơi anh chị em đang sống. Ngày nay, anh chị em đang phải đối mặt với những biến động nhanh chóng và sâu xa về văn hóa, xã hội, kinh tế. Điều này đã quyết định những xu thế mới cũng như làm thay đổi tâm lý con người. Có một xu hướng tin rằng, sự giàu có thực sự của con người không phải là đức tin, mà là quyền lực cá nhân và xã hội, tài trí, văn hóa và khả năng để thực sự kiểm soát xã hội, để thay thế đức tin và các giá trị tôn giáo bằng sự giàu có và hệ tư tưởng mà đã được chứng minh là thiếu nhất quán và không phù hợp với những lời hứa hẹn tuyệt vời là mang lại chân thiện mỹ mà tổ tiên của anh chị em đã khám phá bằng kinh nghiệm của đức tin. Anh chị em tín hữu rất thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy cam kết dấn thân trong việc nuôi dưỡng những khía cạnh khác nhau của đời sống Kitô hữu. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em tín hữu hãy trở nên men cho toàn thế giới, hầu hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thấy được lòng quả cảm và đồng tâm nhất trí của những người Kitô hữu nơi đây. Anh em linh mục và tu sĩ thân mến, hơn bao giờ hết, anh chị em đang được sống trong một giáo hội thân ái, hiệp thông và năng động. Anh chị em hãy cộng tác và lắng nghe Đức Giám Mục. Ngài là mục tử của anh chị em. Nguyện xin cho giáo phận Kon Tum cảm nhận được sự cần thiết phải tiếp tục thăng tiến ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi kêu gọi các gia đình và những người trẻ hãy mở rộng trái tim để kịp thời đáp lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Không ai phải hối tiếc về sự quảng đại với Thiên Chúa. Tôi kêu gọi anh chị em giáo dân hãy tích cực tham gia đời sống cộng đồng. Nhờ đó, ngoài bổn phận của một công dân, nhiệm vụ chính trị, xã hội và văn hóa, anh chị em vẫn có đủ thời gian để tìm kiếm và hướng tâm về đời sống đức tin. Cùng với đức tin của anh chị em, tôi ca ngợi lòng trung thành tuyệt đối của anh chị em với Đức Thánh Cha, vị mục tử của Giáo hội Phổ Quát. Anh chị em rất thân mến, hãy để tôi kết thúc bài giảng của mình bằng những lời mà chính Đức Thánh Cha đã giảng trong dịp Đại hội Giới Trẻ vừa qua tại Madrid. Như người kế vị Thánh Phêrô, Cha ban nài chúng con hãy củng cố đức tin này là đức tin được truyền lại cho chúng ta từ thời các tông đồ. Hãy làm cho Đức Kitô, con Thiên Chúa, thành trọng tâm của cuộc sống chúng con. Nhưng Cha cũng xin nhắc nhở chúng con rằng, theo Chúa Giêsu trong đức tin có nghĩa là đi cạnh bên người trong sự hiệp thông với hội thánh. Chúng ta không thể theo Chúa Giêsu bằng cách riêng của mình. Bất cứ ai dám đi theo Chúa bằng cách riêng của mình hoặc tiếp cận đời sống đức tin với chủ nghĩa cá nhân đang quá thịnh hành ngày nay sẽ có nguy cơ không bao giờ thật sự gặp được Chúa Giêsu hay chung cuộc sẽ theo một Chúa Giêsu giả. Có đức tin nghĩa là tìm sự nâng đỡ từ đức tin của anh chị em chúng con, cũng như chính đức tin của chúng con được dùng để nâng đỡ đức tin của người khác. Đức Thánh Cha nói tiếp, Cha xin chúng con hãy yêu Hội Thánh là người đã sinh ra chúng con trong đức tin, giúp chúng con lớn lên trong sự hiểu biết về Đức Kitô và dẫn chúng con đến việc khám phá ra vẻ đẹp của tình yêu người. Lớn lên trong tình bằng hữu với Đức Kitô phải có nghĩa là nhận ra tầm quan trọng của việc tham gia cách vui vẻ vào đời sống của các giáo xứ, các cộng đồng và các phong trào của chúng con, cũng như việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật, năng lãnh nhận bí tích hòa giải và vun trồng đời sống cầu nguyện cá nhân và suy niệm lời Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam nâng đỡ anh chị em, những tín hữu rất thân mến của giáo phận Kon Tum, để anh chị em biết yêu thương và phục vụ giáo phận của mình, hầu có thể góp phần xây dựng giáo phận trên nền đá đức tin của anh chị em trong Chúa Kitô. Amen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Xem ra Thiên Chúa nín lặng và không có mặt trước cảnh người vô tội bị bắt hại. Nhưng thật ra, Ngài hiện diện, gần gũi, lắng nghe và can thiệp giải thoát họ. Đó là chiến thắng của đức tin có thể biến cái chết thành ơn sự sống và biến vực thẳm khổ đau thành suối nguồn hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư tuần qua. Ngày 14 tháng 9. Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng có các đoàn hành hương đến từ Á Châu, Phi Châu và nhất là Châu Mỹ Latin như Mexico, Venezuela, Colombia, Chile và Argentina. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Thánh Vịnh thứ 22 là một lời cầu cảm động sâu xa, phong phú và chiều kích nhân bản và thần học, và là một trong các Thánh Vịnh được tìm hiểu nhiều nhất trong sách Thánh Vịnh. Nó có các ý nghĩa Kitô học và liên tục nói đến hai chiều kích nhục nhã và vinh quang, cái chết và sự sống trong các trình thuật của khổ nạn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thánh Vịnh này giới thiệu gương mặt của một người vô tội bị các kẻ thù muốn sát hại, bắt bớ và bao vây. Và người đó chạy đến với Thiên Chúa trong một lời than van khổ đau, nhưng đồng thời với niềm xác tín của lòng tin, một lòng tin mở rộng cách nhiệm màu thành lời chúc tụng. Trong lời cầu này của người vô tội, thực tại âu lo của hiện tại và ký ức ủi an của quá khứ nối tiếp nhau. Người vô tội bị bách hại, như được mô tả trong Thánh Vịnh thứ 22, vừa ý thức đớn đau về tình trạng tuyệt vọng của mình, vừa vẫn không muốn khước từ hy vọng. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng được yên. Thiên Chúa nín lặng, và sự nín lặng đó xé nát tâm hồn của người cầu nguyện, không ngừng kêu than nhưng không tìm thấy câu trả lời. Ngày đêm tiếp nối nhau, người vô tội bị bách hại này không mệt mỏi kiếm tìm một lời nói an ủi, một sự trợ giúp không bao giờ tới. Thiên Chúa xem ra quá xa vời, quá lãng quên và không hiện diện. Nhưng Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: Nếu Thiên Chúa không trả lời, tiếng kêu cứu mất đi trong hư vô và sự cô đơn trở thành không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, người cầu nguyện trong Thánh Vịnh 22 nói trên đã ba lần gọi lạy Thiên Chúa của con trong một cử chỉ tín thác và tin tưởng tuyệt đối. Ông không tin rằng Thiên Chúa đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với mình. Và dù có hỏi Thiên Chúa tại sao lại bỏ rơi ông, nhưng ông vẫn xác tín rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi ông. Người vô tội bị bách hại là như hình ảnh báo trước Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, lời kêu than mở đầu Thánh Vịnh, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con, đã được các phúc âm Thánh Matthew và Marco kể lại như tiếng kêu của Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Nó diễn tả tất cả sự thê lương của Đấng Messia, con Thiên Chúa, đang đương đầu với thảm cảnh của cái chết, một thực tại hoàn toàn trái nghịch với Chúa của sự sống. Bị bỏ rơi bởi hầu hết các người của Ngài, bị các môn đệ phản bội và chối bỏ, bị người ta xỉ và bao vây, Chúa Giêsu ở dưới sức nặng nghiền nát của một sứ mệnh phải trải qua hổ nhục và sự hủy diệt thành hư vô. Vì thế, Ngài mới kêu lên Thiên Chúa Cha, và sự đau khổ của Ngài lấy lại các lời đớn đau của Thánh Vịnh. Nhưng tiếng kêu của Ngài không phải là một tiếng kêu thất vọng như tiếng kêu của tác giả Thánh Vịnh bước theo một con đường bị hành khổ, nhưng sau cùng đổ vào trong một viễn tượng chúc tụng và tin tưởng nơi chiến thắng của Thiên Chúa. Cũng thế, mặc dù đầy khổ đau không diễn tả nổi, lời cầu xé lòng của Chúa Giêsu cũng mở ra cho vinh quang chắc chắn. Và Chúa Phục Sinh sẽ nói với các môn đệ trên đường về Emmaus, nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Luca chương 22 câu 26. Trong cuộc khổ nạn của người vì vâng phục Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trải qua sự bỏ rơi và cái chết để đạt tới sự sống và trao ban sự sống này cho tất cả mọi tín hữu. Đức Thánh Cha cuối cùng đi đến kết luận chắc chắn như sau: Thiên Chúa đã hiện diện trong cuộc sống của người cầu nguyện với một sự gần gũi và hiền dịu không thể nào phản bác được. Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Vịnh câu 10 và câu 11 như sau. Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ấm, Chúa trao an toàn. Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh. Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đấng cho sinh ra và tiếp nhận trẻ sơ sinh và lo lắng chăm nom nó với tình yêu thương của một người cha. Trước đó, tác giả nhắc tới lòng tín trung của Thiên Chúa trong lịch sử dân người. Giờ đây, ông nhắc tới lịch sử đời ông và tương quan của nó với Thiên Chúa kể từ lúc khởi đầu cuộc sống. Và tác giả Thánh Vịnh nhận ra sự gần gũi và tình yêu thương tuyệt đối của Thiên Chúa đối với mình, nên có thể tuyên xưng đức tin và kêu lên, ngay từ lòng mẹ, Ngài đã là Thiên Chúa của con. Tác giả Thánh Vịnh kêu cầu Chúa thương trợ giúp. Chúa là sức mạnh con nương, cứu con mau lạy Chúa, xin đừng đứng xa. Xin cứu mạng con khỏi lưỡi kiếm, gỡ thân con cho thoát miệng chó rừng, khỏi nanh sư tử hãi hùng, phận hèn khốn khổ, thoát sừng trâu điên. Đó là một tiếng kêu mở trời, vì nó tuyên xưng một niềm tin vượt qua mọi nghi ngờ, mọi tăm tối và buồn sầu. Và tiếng kêu than biến thành lời chúc tụng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức như sau. Thiên Chúa chạy tới cứu người nghèo khổ và tỏ cho thấy gương mặt xót thương của Ngài. Cái chết và sự sống giao thoa nhau trong một mầu nhiệm không thể phân chia được, và sự sống đã chiến thắng. Mọi biên giới trái đất sẽ chúc tụng Ngài, và mọi gia đình dân nước sẽ phủ phục trước Ngài. Đó là chiến thắng của đức tin, có thể biến cái chết thành ơn sự sống, vực thẳm khổ đau thành suối nguồn hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần vừa qua. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Và đặc biệt, như đã hứa với các bạn, hôm nay Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài tư tưởng của thầy Krishnamurti nói về thái độ ngồi lê mắt lẻo. Ngài phân tích nguyên nhân và đề ra cho chúng ta một hướng giải quyết để tránh thái độ ngồi lê mắt lẻo. Trước hết, tại sao chúng ta ngồi lê mắt lẻo? Thầy Krishnamurti đã viết như sau. Đây là một dạng của nội tâm không an lạc, cũng giống như lo lắng. Ngồi lê mắt lẻo biểu thị một tâm trí bồn chồn, không yên tĩnh. Tại sao lại khát khao xen vào chuyện người khác, muốn biết người khác làm gì, nói gì? Một tâm trí quá nông cạn, hời hợt thì mới ngồi lê đôi mắt, phải vậy không? Nhưng liệu chúng ta có hiểu được người khác khi mà chúng ta không tự hiểu nổi chính mình chăng? Nếu chúng ta không biết cung cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chính mình, thì liệu chúng ta có thể phê phán người khác được chăng? tại sao lại có cái sự kiện đặc biệt xen vào chuyện của người khác này? Phải chăng sự thèm muốn môi móc, coi thế nhân nghĩ gì, cảm tưởng ra sao? Phải chăng điều đó cho chúng ta cơ hội lẩn tránh chính bản thân chúng ta? Đồng thời nó cũng tiềm ẩn sự khao khát, xâm lấn vào đời sống của người khác. Đời chúng ta không đủ đau khổ hay sao? Chúng ta lại còn có thời giờ để mà nghĩ về những người khác với cung cách xấu xa, tàn nhẫn, ngồi lê mách lẻo như vậy hay sao? Và sau đây, Thầy Krishnamurti cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta có thái độ như vậy. Ngài đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng, trước nhất, vì chúng ta không quan tâm một cách thích đáng đến tiến trình tư tưởng và hành động của chính bản thân. Đó là từ đầu óc quá sức là u lì, muốn có điều hứng thú nên phải vọng ra khỏi nội tâm để mong đạt được. Nói cách khác, phải chăng ngồi lê đôi mắt là một hình thức của cảm giác, ở đó chúng ta đắm chìm trong sự thỏa mãn. Nếu thực sự đi sâu vào vấn đề này, rồi trở về nội tâm, người ta sẽ nhận ra rằng bản thân thật là quá hời hợt, nông cạn, cho nên mới tìm kiếm sự thích thú từ bên ngoài qua hành động bàn tán chuyện thị phi về kẻ khác. Và tiếp sau đây, Thầy Krishnamurti đề nghị với chúng ta những hướng giải quyết thái độ tiêu cực ngồi lê mách lẻo như sau. Lần tới, khi bạn đang ngồi lê mách lẻo chuyện người, nếu chợt tỉnh, nhận ra được, hãy quay vào nội tâm. Nó sẽ chỉ cho bạn rất nhiều về chính bản thân bạn. Đừng che giấu bằng cách nói rằng bạn chỉ muốn tìm hiểu về người khác. Khi bạn ý thức được là bạn đang ngồi lê đôi mắt, nhận ra được tất cả những ẩn ý của sự bếp xếp, lúc đó bạn có tự nhủ, làm thế nào mình ngưng lại được nhỉ? Không phải là thói xấu đó tự ngưng lại ngay khi bạn trực nhận ra được là bạn đang ngồi lê đôi mắt đó sao? Thói ngồi lê mách lẻo là biểu hiệu của sự thiếu tỉnh thức. Ngay khi bạn trực nhận ra thì cái miệng lưỡi lẻo bẻo sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sự chấm dứt này không đòi hỏi phải có hành động của ý chí. Tất cả đều cần thiết là phải tỉnh giác, ý thức được điều mình đang nói và nhìn rõ ẩn ý của nó. Chỉ cần tỉnh giác nhận ra nó, rồi bạn sẽ thấy nó biến đi nhanh tới cỡ nào. Bởi vì nó hé mở cho ta thấy cung cách hành xử, phẩm hạnh, chiều hướng suy tư của chính ta. Thật ra thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là những cách cho chúng ta lẩn tránh khỏi phải trực diện với bản thân. Từ đáy lòng, chúng ta thật là rỗng tếch, nông cạn. Chúng ta sợ hãi phải nhìn thẳng vào sự thật của chính chúng ta. Nội tâm chúng ta quá thấp thỏi, cho nên sự ngồi lê mách lẻo đã đóng vai trò của một hình thức tiêu khiển phong phú, khoái trá, một cách thoát ly thực tế của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau dành chính nguyện cầu, để yêu nhau dù nhiều thương đau.
Quỳ bên nhau dâng lời nguyện ước, lời van xin Thiên Chúa dù thương.
Lời van xin thiết tha từng ngày, để yêu nhau muôn đời chẳng.
Một đời bây giờ lẻ loi, tim ngân nga hát trong nắng mai. Mãi luôn sáng sớm, nắng mưa không giờ, giữ cho tình yêu chúng con vương tràn. Một đời gia đình chung xây, tay trong tay khơi xin bao tháng. Tình chung yêu thương, có nguy có thương. Chúa ban mùa xuân phúc vinh thiên đường.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị vì những xung đột tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, không đáng như sao. Người vợ có thói quen thích ăn mặn, nên khi nêm nếm thức ăn theo khẩu vị của mình, cô ta thường làm cho chồng khó chịu vì anh ta thích ăn lạc hơn. Nhưng thay vì nhẹ nhàng nhắc nhở vợ mình, anh ta lại làm mặt nặng, chì chiết suốt buổi ăn vì cho rằng người vợ chỉ có mỗi chuyện chăm sóc bữa ăn cho gia đình mà cũng không chu toàn. Người vợ cũng thấy áy náy vì không làm tròn bổn phận chăm sóc sức khỏe cho chồng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, vì cách nói gây xúc phạm nặng nề của người chồng, khiến cô ta hiểu rằng người chồng cho mình là đồ vô dụng, là kẻ thiếu trách nhiệm với gia đình. Nên thay vì chấp nhận sự sơ sót của mình, trong cơn tự ái và nóng giận, người vợ cũng cố buông lại những lời nói thiếu đi sự tế nhị cần phải có. Cũng vậy, người chồng có thói quen thích la cà với bạn bè nên đi chơi về khuya lúc vợ con đã đi ngủ. Ra mở cửa cho chồng vào, người vợ luôn buông những lời càm ràm trách móc. Như thế, người chồng là người không xứng đáng với nhiệm vụ làm chủ một gia đình. Người chồng cũng biết lỗi về thói hư của mình, nhưng nếu người vợ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và nhẫn nhịn hơn, thì anh ta sẽ không trả lời một cách cối chày để biện minh cho sai lầm của mình. Và còn rất nhiều những va chạm, những xung đột khác xảy ra trong cuộc sống của họ. Tất cả đều không có một lý do gì quan trọng, rất nhỏ nhặt. Nhưng lỗ nhỏ đắm thuyền to, để đến một ngày họ đưa nhau ra tòa vì không chấp nhận nổi một cuộc sống chung mà chứa đựng quá nhiều sự xung đột như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Bá nhân bá tánh, nhân vô thập toàn. Vì thế, những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sống chung trong các cộng đồng, dù lớn hay bé, là điều không thể tránh khỏi. Để tránh những đổ vỡ, mất mát trong các mối quan hệ, thì sự nhẫn nhịn, khiêm tốn chịu đựng lẫn nhau là thái độ cần phải có của các thành viên trong cộng đồng. Trước những sai lỗi của người khác, người góp ý cũng cần phải có chữ nhẫn để khuyên bảo, sửa sai trong tinh thần nhẫn nhịn, chấp nhận khuyết điểm của người khác. Người có lỗi càng phải biết nhẫn nhịn, chấp nhận khuyết điểm của mình và xin lỗi. Lời xin lỗi bao giờ cũng làm vui lòng người nghe và đem lại sự nhẹ nhàng cho tâm hồn của chính người thực hiện. Trong thực tế, khi tình huống trái ý đã xảy ra, tất cả những điều ấy dường như rất khó thực hiện, nhưng đó không phải là điều không thể nếu có một tình yêu thương thật sự giữa chúng ta. Vì thế, trong bài Thấy Phật, có đoạn viết như sau: đừng nghĩ rằng nhẫn là nhịn nhục. Giữa hai người thương nhau thì không có chuyện nhục. Giữa hai người thương nhau cũng không có cái chuyện chịu đựng. Nhẫn là trái ngược với tiêu cực, trái ngược với thụ động. Đang giận mà ngưng giận, không có gì tích cực hơn. Đang từ ái mà dẹp từ ái, không có gì dũng cảm hơn. Nhẫn là chiến thắng, trao nhẫn cho nhau là trao cho nhau chiến thắng của tình thương. Thật vậy, trong một cuộc tranh cãi, người chiến thắng không phải là người có tiếng nói sau cùng, nhưng chính là kẻ biết chế ngự sự nóng nảy của mình để đừng buông ra những lời làm xúc phạm người khác. Sức mạnh lớn nhất của con người là tình yêu, vì nó có khả năng biến đổi một người thù thành bạn, làm dịu đi một cuộc tranh chấp nóng bỏng và làm giảm bớt bao bi kịch mà con người có thể gây ra trong cơn nóng giận. Đối nghịch với sự nhẫn nhịn, đó là sự nóng nảy. Chúng ta thường quan niệm rằng, nóng nảy thật ra không phải là tính xấu mà chúng ta phải loại trừ một cách triệt để, như tính gian dối, thói đạo đức giả, sống thiếu trách nhiệm, vân vân. Và chúng ta cũng thường nhủ nhau rằng nên thông cảm vì đó là biểu hiện của sự thẳng thắn, của tính bộc trực. Thế nhưng, những lời nói hay việc làm của con người trong cơn nóng nảy luôn để lại những hậu quả rất tai hại và nghiêm trọng. Có khi ảnh hưởng hạnh phúc cả một đời người hay làm đổ vỡ những mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt nhất. Người ta cũng cho rằng thật khó làm chủ được lời nói và việc làm của mình trong cơn nóng nảy. Thế nhưng theo nghiên cứu của các nhà tâm lý cho biết, những người không thể có được chữ nhẫn trong thái độ cư xử với người thân lại là những người không dễ dàng nổi nóng trong các mối quan hệ khác ngoài xã hội, nhất là đối với cấp trên của mình hay những người mình đang muốn thụ hưởng nơi họ một quyền lợi nào đó. Nghĩa là họ biết khi nào được và không được nổi nóng. Điều đó nói lên rằng người ta hoàn toàn có khả năng làm chủ cảm xúc và việc điều khiển cảm xúc đó như thế nào tùy thuộc vào đối tượng họ nhắm tới. Chính cái tâm thức chứ không phải bản năng quyết định thái độ cư xử của họ. Lời dạy của Thánh Gia-cô-bê rất chí lý khi cho rằng, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng. Vì đó chỉ là đạo đức hảo, và mỗi người hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trên đồi Golgotha, khi quân dữ đánh đòn Ngài bằng sức mạnh của những đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh Ngài bằng những nhát búa nặng nề. Và rồi trong cơn đau đớn về thể xác, Chúa cũng đã phải nghe những lời thóa mạ, sỉ nhục. Nhưng Ngài đã nêu cho chúng con một tấm gương tuyệt vời về sự nhẫn nhịn trong yêu thương. Ngài không hề thù oán, không nửa lời trách móc, nhưng lại còn nài xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ đang gây cho mình những đau khổ tột cùng. Ngài đã trở thành vua chiến thắng bằng chính tình yêu của mình. Xin ban cho chúng con một tình yêu mạnh mẽ như Ngài, để chúng con học được chữ nhẫn trong các thái độ cư xử với những người anh em sống chung quanh chúng con. Amen.
Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau, thề ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau dài cho mãi đời.
Quỳ bên nhau chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương.
Lời tri ân kính cha mẹ hiền, lời van xin cho tình bình yên.
một đời bây giờ lên ngôi, tim ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng sáng, nắng mưa không dần, giữ cho tình yêu chúng con buồn tràn. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay gắn xin phó thác, tình chung yêu thương, không nguyện có thương, Chúa ban mùa xuân phúc vinh thiên đường. Tình muôn đời bây giờ lên ngôi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng sáng, nắng mưa không dần, giữ cho tình yêu chúng con buồn chán. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tình chung yêu thương, con nguyện coi thường, Chúa ban mùa xuân cũng vinh thiên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.